Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc đức tin có thể tăng trưởng như thế nào. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Linh hồn người đã xuất hiện đẹp đẽ nguyên vẹn như khi Thiên Chúa nghĩ tới. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị Quốc tế Mục vụ Y tế lần thứ 28. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng tôn giáo và tinh thần của mọi sinh hoạt trợ giúp các bệnh nhân và người già. Tuy yếu đuối và bệnh tật, nhưng người già cần thiết cho xã hội vì họ mang theo ký ức và sự khôn ngoan của cuộc sống để thông truyền cho các thế hệ khác và tham dự vào sứ mệnh của giáo hội. Các tiến triển kỹ thuật khoa học giúp kéo dài tuổi thọ nên số người già gia tăng với các bệnh suy thoái thần kinh và khả năng nhận biết. Vì thế họ cần được trợ giúp thích đáng, làm sao để phẩm giá, căn tính và các nhu cầu của họ luôn được tôn trọng. Khi đó việc chữa trị trở thành kinh nghiệm phong phú và nhân bản cho tất cả mọi người, các bệnh nhân cũng như các nhân viên y tế và thân nhân bạn bè. Chiều kích tôn giáo và tinh thần của việc săn sóc sức khỏe có tầm quan trọng rất lớn, vì nó là cuộc sống tôn giáo và tinh thần của những người già có các bệnh suy thoái trầm trọng, với các hình thái khác nhau, nhưng tâm trí và con tim của họ không ngừng đối thoại với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào tới mọi người già trên toàn thế giới, và nêu bật ơn gọi loan báo tin mừng của họ. Mỗi ngày họ đều có thể làm chứng cho tin mừng trong gia đình, xứ đạo và trong các nơi họ lui tới. Sáng thứ Sáu, Đức Tổng Giám mục Sigmund Szymoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã giới thiệu với các tham dự viên tài liệu Mục vụ Y tế và việc tái loan báo tin mừng để thông truyền đức tin. Đức Cha nhấn mạnh rằng các cơ cấu y tế cũng là các môi trường thuận tiện cho việc truyền giáo, kể cả trong các nước tân tiến. Chúng là ngã tư giao thoa của các nền văn hóa và tôn giáo, là môi trường nơi con người là trung tâm và nơi thực hiện công tác tông đồ của lòng thương xót. Tài liệu dài 48 trang là một suy tư trong sự hài hòa với năm đức tin và là một trợ giúp cho các linh mục tuyên úy, các nhân viên y tế, các người chuyên nghiệp và các thiện nguyện viên cũng như thân nhân của người bệnh muốn ngày càng cải tiến việc săn sóc cho họ.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên các ủy ban Thế vận hội Olympic Âu Châu. Ngài nhấn mạnh lợi ích của thể thao thể dục đối với việc phát triển con người và tình huynh đệ vô biên giới. Đức Thánh Cha nói, giữa giáo hội và thể thao thể dục có mối dây liên hệ thân tình. Vì giáo hội coi thể thao thể dục là một dụng cụ giá trị giúp con người lớn lên quân bình toàn diện. Thể dục thể thao kích thích việc vượt thắng chính mình và các ích kỷ của mình một cách lành mạnh, tập luyện tinh thần hy sinh, tạo thuận tiện cho sự liêm chính trong các tương quan liêm bản vị, tình bạn, tinh thần tôn trọng các luật lệ. Thật là điều quan trọng thăng tiến các giá trị nhân bản và tôn giáo, làm nền tảng cho một xã hội công bằng và liên đới. Thể thao là ngôn ngữ đại đồng, vượt thắng các ranh giới, tiếng nói, chủng tộc, tôn giáo và ý thức hệ. Nó có khả năng hiệp nhất con người, tạo thuận tiện cho đối thoại và tiếp đón. Vì thế, nó là một kho tàng rất quý báu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ mọi cơ cấu tổ chức như các ủy ban Olympic châu Âu, đề nghị với các thế hệ trẻ các lộ trình thể thao thể dục như phương thế đào tạo hòa bình, chia sẻ chung sống giữa các dân tộc, sinh hoạt thể thao hiệp nhất chứ không chia rẽ. Cả năm vòng tròn đan nhau, biểu tượng của Thế vận hội, diễn tả tinh thần huynh đệ đại đồng đó, và phải hướng dẫn mọi cuộc tranh tài thể thao. Khi thể thao chỉ được nhìn theo các tiêu chuẩn kinh tế và tìm danh vọng bằng mọi cách, thì có nguy cơ biến các lực sĩ trở thành hàng hóa thuần túy để kiếm lời. Chính các lực sĩ cũng bị lôi cuốn đánh mất đi ý nghĩa đích thực sinh hoạt của họ. Thể thao thể dục là hòa hợp, nhưng nếu việc tìm kiếm tiền bạc và thành công thắng thế, thì sẽ bẻ gãy sự hòa hợp ấy. Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên của ủy ban chu toàn nhiệm vụ giáo dục của thể thao và đào tạo các lực sĩ được linh hoạt bởi sự ngay thẳng, có ý thức luân lý đạo đức và trách nhiệm cao.
Manila, trong các ngày qua, tổ chức cứu trợ người tị nạn của dòng tên đã cộng tác với các tổ chức công giáo Simbahang Lingkod Nangbayan, chở đồ cứu trợ tới các nạn nhân bão lụt trong nhiều vùng khác nhau. Cùng với các tu sĩ dòng tên Philippines và nhiều người thiện nguyện, tổ chức đã chuyên chở phẩm vật cứu trợ tới các đảo Culion và Palawan, cũng như các tỉnh Isabel, Ormoc, Guyan và Hernani. Rất nhiều phẩm vật cũng đã được chở tới Cát Balogang và Amar qua giáo sứ Thánh Bartolomeo. Các tu sĩ dòng tên cũng hiện diện tại Tacloban, là thành phố bị bão Haiyan tàn phá nặng nhất. Cha Antonio Moreno, bề trên tỉnh dòng tên Philippines, cho biết dân chúng còn đang bàng hoàng trước các tàn phá của trận bão. Đa số các nạn nhân vẫn sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Trận bão đã đánh gục cuộc sống của hàng triệu người. Tổ chức cứu trợ người tị nạn của dòng tên đã do cha Pedro Arupe, cố bề trên tổng quyền, thành lập cách đây 33 năm trong một chuyến viếng thăm người tị nạn tại Birmania, tức Myanmar ngày nay.
Fatima, trong thông cáo kết thúc khóa họp mùa thu ngày 22 tháng 11 vừa qua tại đền thánh Đức Mẹ Fatima, các giám mục Bồ Đào Nha đã mạnh mẽ binh vực quyền của người dân có công ăn việc làm. Đức cha Manuel José Carrillo do Nascimento Clemente, thượng phụ Lisbon, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ, khẳng định rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay đòi buộc thế giới phải tạo ra một trật tự mới, trong đó con người phải là trung tâm của mọi sinh hoạt. Đức cha chủ tịch Bồ kêu gọi các giới chức chính trị và toàn dân có tinh thần trách nhiệm để bảo vệ những gì xã hội đã có được cho đến ngày nay, đó là phẩm giá của từng người. Để được như thế, nhà nước phải trả lời cho các vấn đề xã hội. Điều này đòi hỏi phải có ngăn khoản. Bảo đảm tình trạng xã hội có nghĩa là bảo đảm sự phát triển và các phương tiện tài chánh và dồn các tài lực vào chương trình ưu tiên. Ngoài ra, theo Đức cha, cần phải thay đổi tâm thức, vì nhà nước không thể giải quyết các vấn đề này một mình. Sự kiện một thiểu số nắm trong tay các tài nguyên, trong khi đa số dân nghèo túng là điều không thể chấp nhận được. Sự kiện thăng tiến, việc làm bằng cách giảm thiểu các quyền của công dân là một bất công không thể chấp nhận được. Nạn thất nghiệp là vấn đề của nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì không tìm ra việc làm, nhiều người trẻ di cư ra nước ngoài. Những người khác khi có việc, khi không, nhiều người phải đóng cửa các hàng quán hay các xí nghiệp vì không thể tiếp tục. Ngoài ra, còn có tệ nạn công nhân không được trả lương. Các giám mục Bồ Đào Nha khích lệ tín hữu biết sống tình liên đới và tinh thần truyền giáo trong môi trường cuộc sống hàng ngày bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn của Chúa Kitô vào các hãng xưởng và thăng tiến các điều kiện giúp phát triển xã hội bằng cách thăng tiến phẩm chất và phẩm giá của mọi công nhân thuộc quyền. Các vị tỏ tình liên đới với các anh chị em thất nghiệp và cảm ơn tất cả những chủ đầu tư để tạo công ăn việc làm cho dân chúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho bạn bè.
Sẽ thật buồn cho một người không có bạn. Cuộc đời người ấy chỉ trôi qua như kéo lê một sợi dây nặng nề mệt mỏi. Người ấy sẽ chẳng biết thế nào là niềm vui, chẳng biết thế nào là nâng đỡ, chẳng biết tinh nghịch, trêu ghẹo, cười đùa. Sống không bạn là cuộc sống u buồn như trời đông lập bão, như chiếc lá héo úa chỉ chờ rụng mất đi. Trong lòng không cảm xúc, không kỷ niệm, đoạn đường đi chỉ có một chiếc bóng đơn côi, Người ấy hệt như một cõi đá chơ vơ năm này qua tháng khác, đứng giữa trời hứng chịu những nắng mưa, để cho thời gian bào mòn từng lớp, để cho rong rêu cứ bám riết không ngừng. Chẳng có gì kinh khủng cho bằng trải nghiệm nỗi cô đơn, trống vắng của kiếp nhân sinh nơi dòng đời vạn biến. Một người bạn chính là món quà vô giá tạo hóa gửi đến cho ta. Ta không tìm hay chọn bạn như tìm một công việc với những tiêu chí và lượng giá của mình. Ta không sở hữu bạn như sở hữu một món hàng để có thể định đoạt, chiếm hữu thế nào tùy thích. Tình bạn là một cái gì đấy vô cùng thiêng liêng, bỗng từ đâu xuất hiện trong đời ta mà không hề nằm trong dự tính của ta trước. Đấy là sự gặp gỡ của con tim, là một sự đồng điệu đến lạ kỳ. Hai người bạn có thể rất khác biệt nhau về tính cách, suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gì đó là điểm chung giữa họ, khiến họ có thể hiểu nhau mà không cần lời nói, có thể hy sinh cho nhau, nâng đỡ nhau mà không hề tính toán thiệt hơn thua kém. Có một người bạn trong đời, ta an tâm hơn khi bước đi giữa biết bao nghiệt ngã, ta vững vàng hơn khi đôi chân có phần mỏi mệt, những sóng gió của cuộc đời không làm ta ngao ngán. Nỗi cô đơn của kiếp người tuy lớn lắm, nhưng đã bị tình bạn chân thành khỏa lấp đi. Bạn của ta có thể là những người cùng trang lứa với ta, ngày xưa cùng nhau chơi trốn tìm, chơi rượt bắt. Đó có thể là những người ta cùng vui vầy bên con sông đầu làng mỗi chiều xuống. Có khi cùng nhau cắp sách đến trường giúp nhau học tập. Đó có thể là những người ta gửi cho cánh thiệp khi mùa Noel đến, khi con én lượn lờ báo xuân sang. Những lời chúc ngây ngô có phần ướt át, nhưng chất chứa bao nhiêu điều chẳng tiện thổ lộ ra. Rồi cũng có lúc ta giận nhau vì một biến cố nào đấy, giận vì lỡ nói một câu thiếu lịch sự, giận vì đằng ấy thiếu quan tâm, giận vì có chuyện buồn mà không cho ta biết. Ngoài mặt là giận, nhưng trong lòng vẫn cứ hoài nghĩ về người ấy mãi không thôi. Đó có thể là người ta bịn rịn không muốn rời xa khi mùa thi vừa hết, khi cánh phượng đã chớm đỏ giữa sân trường, khi con ve ra rã những thanh âm làm lòng ta xao xuyến. Tình bạn khắc động lại trong ta một dấu ấn lạ kỳ nào đấy, khiến ta cứ mãi nhớ về nhau, nghĩ về nhau bằng một tình cảm trong sáng và hồn nhiên, không chiếm đoạt nhưng chia sẻ, không nắm giữ nhưng đang quyện vào nhau. Nhiều năm trôi qua, có thể có những người bạn đã từ lâu ta không gặp và liên lạc được nữa, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về là một nỗi khắc khoải cứ trồi dậy không yên. Nhìn một tấm hình cũ, ta thấy thời gian sao phũ phàng thế, đã nỡ vội mang đi tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, tuổi mộng mơ, tuổi học trò. Ta gọi những người bạn ấy bằng hai chữ cố nhân, mà sao nghe cay cay những dòng cảm xúc nghẹn ngào nơi khóe mắt. Trường xưa vẫn còn đây, cây phượng vĩ vẫn còn, hàng ghế đá vẫn còn, nhưng cố nhân của ta đã lạc xa nơi phương trời nào đấy. Ta cũng chẳng còn biết là có còn được gặp lại nhau không. Bỗng thấy trong lòng có một nỗi niềm bâng quơ lạ lạ, khó có thể diễn tả thành lời. Trong giây phút này đây, chúng ta hãy dâng những nghẹn ngào ấy cho Thiên Chúa, cùng tạ ơn Người và cầu nguyện cho những người bạn của chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Người đã gửi đến trong đời chúng ta những con người đặc biệt mà ta gọi là bạn. Cảm ơn Người vì nhờ những người bạn ấy mà cuộc sống của ta như vườn hoa ngũ sắc ngát hương thơm. Tạ ơn Người vì qua những người bạn ấy, ta thấy cuộc sống của mình thêm phong phú và ý nghĩa. Ta nhận lãnh được bài học hay, và nhờ đó ta cũng được lớn lên từng ngày. Những người bạn nào của ta mà đã được Chúa gọi về, xin Chúa thương cho họ mau sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta biết trân trọng những người bạn mà ta đang có hiện tại. Xin cho chúng ta biết trân trọng những tương quan này, để chúng ta biết hành xử sao cho tốt đẹp nhất, không làm đổ vỡ tương quan, nhưng góp phần làm cho chính ta và bạn của mình nữa mỗi ngày yêu mến nhau hơn và cùng nhau hướng về Chúa.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm Đức Tin, chúng ta đã nhiều lần lặp lại lời khẩn nài của các thánh tông đồ: Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Thế thì đức tin được tăng thêm như thế nào? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời:
Lời cầu xin này đã được giải thích theo nhiều chiều hướng. Xét về chủ thể, có thể hiểu về toàn thể hội thánh hay là về từng cá nhân. Xét về đối tượng, có thể hiểu về chiều rộng hay là chiều sâu. Sở dĩ lời cầu xin có thể hiểu theo nhiều nghĩa là tại vì những lời trong câu nói rất là xúc tích. Lời cầu xin cho chúng con ở số nhiều và có thể hiểu về từng người một hay là cho toàn thể cộng đồng. Một cách tương tự như vậy, tin có thể hiểu như là một hành vi của lý trí, nghĩa là hiểu biết chấp nhận một đạo lý, hay như là một hành vi của ý chí, nghĩa là gắn bó tín thác vào Chúa. Tóm lại, câu nói có thể hiểu về bốn nghĩa. Chúng ta bắt đầu từ nghĩa thứ nhất, xét theo chủ thể, đó là hội thánh. Hội thánh xin Chúa càng ngày càng khám phá sự phong phú của lời Chúa. Lời Chúa đã được mặc khải một lần cho tất cả, nhưng mà trải qua dòng thời gian, càng ngày hội thánh càng hiểu sâu hơn lời Chúa nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh, như Chúa Giêsu đã hứa tại nhà tiệc ly: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Tin mừng Thánh Gioan chương 16 câu 12.
Như vậy, hội thánh ở thế kỷ 21 hiểu biết lời Chúa sâu hơn là hội thánh cách đây 20 thế kỷ, phải không ạ?
Chắc rồi. Điều này đã được Công đồng Vatican II xác nhận trong hiến chế về mặc khải số 8 và được sách giáo lý hội thánh công giáo trích lại ở số 94. Bằng chứng là ngày nay chúng ta có cuốn giáo lý hội thánh công giáo dày cộm, đang khi ở các thế kỷ đầu tiên, người ta chỉ tóm gọn vào một tín biểu ngắn ngủi.
Nhưng có thể nói rằng hội thánh gắn bó với Chúa chặt chẽ hơn là cách đây 20 thế kỷ không, thưa cha?
Điều này thì không ai dám khẳng định chắc chắn. Thật vậy, chúng ta không thể nào thần tượng hóa các thế kỷ đầu tiên nhìn thấy toàn là tốt đẹp vào thời đó, còn ngày hôm nay thì phong hóa suy đổi. Bằng chứng là trong các thư của các thánh tông đồ cũng như trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy liệt kê đủ thứ tội lỗi trong đó, cái riêng là tội thờ ngẫu tượng. Ngược lại, chúng ta cũng đừng vội tự hào rằng thời đại chúng ta thánh thiện hơn thời xưa. Thời nay, đừng kể tình trạng thờ ơ với đời sống đạo đức, chúng ta vẫn có nguy cơ thờ lại các ngẫu tượng mới, tựa như là công danh, địa vị, tiền tài, hưởng thụ, vân vân. Nói cách khác, không những thời nào cũng có người tốt kẻ xấu, mà xét trong toàn thể, chúng ta cũng thấy thời nào cũng có những tia sáng và bóng tối. Vì thế, giáo hội không ngừng xin Chúa thương xót tha tội và ban sức mạnh để luôn luôn trung tín với Ngài.
Thực ra đó là nói đến toàn thể hội thánh, còn riêng từng tín hữu thì đức tin tăng trưởng như thế nào ạ?
Như vậy, xét về hội thánh, chúng ta đã giải thích hai nghĩa của lời cầu xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Bây giờ, chuyển sang mỗi người tín hữu, chúng ta cũng có thể thêm hai nghĩa nữa. Chúng ta có thể nói tới sự tiến triển về hai chiều, chiều rộng và chiều sâu, hay là về lượng và về phòng. Tăng trưởng về chiều rộng hoặc về lượng là tăng thêm sự hiểu biết đạo lý đức tin. Dưới khía cạnh này, chúng ta có thể nói đến sự tăng trưởng nhờ học hỏi thêm giáo lý, nhờ vậy chúng ta có thể càng ngày càng biết Chúa nhiều hơn. Dù sao, chúng ta đừng quên rằng, về khía cạnh này, sự hiểu biết các đạo lý đức tin không chỉ tùy thuộc vào sự cố gắng cá nhân mà còn nhờ tới ơn Chúa nữa. Bằng cớ là giáo hội đã suy tôn nhiều vị thánh làm tiến sĩ giáo hội, tuy rằng các vị đó chẳng bao giờ tham dự một lớp thần học nào, chẳng hạn như là bốn thánh nữ Hildegard Bingen, Katharina Siena, Teresa Avila, Teresa Lisieux.
còn tiến triển về chiều sâu là gì thưa cha?
Chúng ta vừa nói đến sự tiến triển về chiều rộng, về khía cạnh đạo lý. Chúng ta tạm gọi đó là tiến triển về sự hiểu biết. Bây giờ chúng ta bước sang một khía cạnh khác, đó là ý chí và tâm tình. Dưới phương diện này, tăng trưởng về đức tin có nghĩa là tin tưởng, phó thác, gắn bó với Chúa hơn. Các nhà thần học tu đức đã bàn rất nhiều về vấn đề này. Họ còn đưa ra những hướng dẫn để chúng ta tập tành. Tuy vẫn biết rằng sự tăng trưởng này tiên vàng là một hồng ân của Chúa. Nói chung, khi nói tới sự tăng trưởng về một nhân đức, người ta hiểu rằng nhân đức đó càng ngày càng đâm rễ sâu trong cuộc đời hơn. Ngay từ thời các giáo phụ, tự nhiên là thánh Augustino, người ta chia tiến trình tăng trưởng làm ba cấp: khởi đầu, tiến bộ, hoàn thiện. Và nên biết rằng thầy Augustino bàn về sự tăng trưởng của đức mến, nhưng không có gì khó khăn để mà áp dụng vào sự tăng trưởng của đức tin. Ở cấp sơ đẳng nhất của đức tin, chúng ta cố gắng sống như người tín hữu bình thường bằng việc thực hành đức tin trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cố gắng bồi dưỡng đức tin bằng việc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, sống hiệp thông với hội thánh. Và đương nhiên, chúng ta cũng tránh những cơ hội có thể gây ra sự lung lạc đức tin, chẳng hạn qua những sách báo, phim ảnh chống bác đạo Chúa. Lên một cấp cao hơn, nghĩa là những người tiến bộ, chúng ta cố gắng tập nhìn và phán đoán mọi sự dưới lăng kính của đức tin, chứ không theo tiêu chuẩn của thế gian. Đó là điều quan gọi là sống theo tinh thần đức tin. Chúng ta chỉ cần mở Tin Mừng thì thấy tinh thần đức tin hay là tinh thần của Tin Mừng khác với tinh thần trần tục như thế nào. Người đời chạy theo tiền tài, quyền lực, khoái lạc, còn Tin Mừng thì ca ngợi các nhân đức khó nghèo, khiêm tốn, phục vụ, hiến thân. Điều này trở nên quan trọng hơn nữa khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà người đời cho là rủi ro, xui xẻo. Nhưng khi chúng ta gặp thử thách đau khổ, đức tin mang lại cho chúng ta một cái nhìn khác, một lối khác để mà đánh giá tình hình. Như chúng ta đã biết, trên đời này chẳng có ai yêu thích đau khổ hết. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hé mở cho chúng ta một cái nhìn mới khi Ngài chấp nhận đau khổ và cái chết trên thập giá. Sự đau khổ có thể mang lại giá trị cứu chuộc nhờ sự vâng phục và yêu thương. Và rồi, không nói ai cũng biết, đức tin soi sáng cho chúng ta ý nghĩa của cuộc sống này khi cho biết rằng cái chết không kết liễu cuộc đời mà chỉ là khai mạc một giai đoạn mới. Cuộc sống vẫn tiếp tục sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời.
Thưa cha, còn cấp độ cao nhất của đức tin sẽ như thế nào ạ?
Xin lặp lại rằng đức tin là một hồng ân Chúa ban, chứ không phải được thủ đắc do sự luyện tập. Tuy vậy, trong hai cấp độ vừa rồi, ra như chúng ta còn phải nỗ lực nhiều, cố gắng thực tập đức tin, bảo vệ đức tin, nhìn mọi vật dưới ánh sáng đức tin. Bước sang cấp độ thứ ba, Thánh Thomas Aquino quan niệm rằng vai trò chủ động giờ đây là Chúa Thánh Linh. Nói một cách khác, trong hai cấp độ đầu tiên, chúng ta luyện tập để cho nên thuần thục, sẵn sàng cho Thánh Linh hướng dẫn. Đến cấp độ thứ ba, chính Thánh Linh sẽ đích thân dẫn dắt chúng ta trong việc sống nhân đức tin. Thánh Thomas diễn tả tác động của Thánh Linh qua hai ân huệ, đó là ơn thông hiểu và ơn tri thức. Nhờ ơn thông hiểu, chúng ta được ánh sáng để hiểu biết các mầu nhiệm mặc khải. Nhờ ơn tri thức, hay đôi khi cũng chỉ là ơn minh luận, chúng ta đánh giá mọi sự theo viễn tượng của Chúa. Thực ra thì có nhiều cách thức để mà diễn tả bản chất của bảy ân huệ Thánh Linh nói chung và hai ân huệ mà chúng ta đang bàn. Nhưng đại khái có thể giải thích như thế này. Ở cấp độ cao nhất của đức tin, Thánh Linh ban cho chúng ta ánh sáng để mà nhìn các sự vật theo cái nhìn của chính Chúa, chứ không theo cái nhìn của chúng ta nữa. Nhiều nhà tu đức không ngại so sánh ánh sáng này như là tiền đường dẫn tới ánh sáng vinh phúc trên trời, khi chúng ta được phúc chiêm ngắm Thiên Chúa, theo như lối diễn tả của Thánh Phaolô. Hiện nay, chúng ta nhìn thấy lờ mờ trong gương, mai sau chúng ta sẽ nhìn thấy tỏ tường, diện đối diện.
Như vậy, đức tin ở cấp độ cao nhất được đồng hóa với sự chiêm ngưỡng Chúa, phải không thưa cha?
Đúng thế. nhưng chúng ta cũng nên ý thức giới hạn của lập luận con người. Chúng ta thường phân biệt giữa hiểu biết và yêu mến, từ đó dẫn đến sự phân biệt giữa đức tin và đức mến. Nhưng mà cả hai đều dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, từ chỗ hiểu biết lơ mơ đến chỗ hiểu biết tường tận, từ chỗ yêu mến hời hợt đến chỗ yêu mến say đắm. Cuối cùng, tin và yêu sẽ nhập một với nhau. Nói thế chưa đủ, cần phải thêm rằng, khi chúng ta thực tình mến Chúa, thì chúng ta cũng muốn cho thật nhiều người cũng biết và yêu mến Ngài. Từ đó, đức tin ở cấp độ cao cũng thúc đẩy chúng ta ra làm chứng tá cho người, loan báo tin mừng cứu độ. Không lạ gì mà trong sứ điệp truyền giáo cho năm đức tin, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng, một dấu hiệu để biết chúng ta trưởng thành đức tin hay chưa, đó là lòng nhiệt thành truyền giáo. Đây không phải là việc tuyên truyền cho một chủ nghĩa hoặc ý thức hệ, nhưng là ước muốn chia sẻ cho mọi người biết được tình yêu của Thiên Chúa nhân lành và mời gọi họ đón nhận tình yêu ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Linh Hồn Người Đã Xuất Hiện Đẹp Đẽ Nguyên Vẹn Như Khi Thiên Chúa Nghĩ Tới.
Chúa Giêsu nói tiếp, để là thân xác, cha cần một người mẹ, để là Thiên Chúa, cha cần một người cha là Thiên Chúa. Đó là tại sao Thiên Chúa đã dựng nên vị hiền thê và nói với người, hãy đến với ta, ở bên cạnh ta, hãy nhìn tất cả những gì ta làm cho con chúng ta, hãy nhìn và hãy vui mừng, hỡi trinh nữ đời đời, người con đời đời. Hãy để nụ cười của con đầy tràn thiên quốc này, và hãy cho các thiên thần nốt nhạc dạo đầu, để nó dạy cho thiên đàng sự hòa hợp thiên quốc. Ta nhìn con, và ta thấy con như con sẽ là, ôi người nữ vô nhiễm. Bây giờ mới chỉ là một thần trí mà trong đó ta chiêm ngắm ta. Ta nhìn con và ta ban cho biển cả và bầu trời màu xanh biếc như cái nhìn của con. Ta cho các hạt lúa thánh màu tóc của con, ta cho bông huệ màu trắng của con, và cho bông hồng màu hồng của con. Cũng giống như đối với làn da mịn màng của con, những ngọc trai là những chiếc răng nhỏ của con. Ta làm ra những trái dâu ngọt khi nhìn vào miệng con, ta đặt vào họng chim họa mi những nốt của giọng hát con, và ta cho sơn ca những tiếng than của con. Khi đọc những tư tưởng trong tương lai của con, khi nghe những nhịp đập của quả tim con, ta có được những khuôn mẫu và những hướng dẫn cho việc tạo dựng. Hãy đến, hỡi niềm vui của ta, cho con tất cả thế giới làm trò vui cho tới khi con là ánh sáng nhảy múa trong tư tưởng của ta. Đây, mọi thế giới cho nụ cười của con, cho con các chàng hoa tinh tú, các dây chuyền bằng các thiên thể, mặt trăng ở dưới chân xinh xắn của con. Con hãy làm cho con một khăn choàng bằng các tinh tú của dải ngân hà. Tất cả là cho con định tinh và hành tinh. Hãy đến và hãy tận hưởng, hãy thưởng ngoạn muôn hoa sẽ giải khuây cho con trẻ của con. Chúng sẽ làm gối cho con của lòng con. Hãy đến và hãy chiêm ngắm việc tạo dựng ra các bầy thú, bầy chiên, bầy phượng hoàng và bồ câu. Hãy theo sát gần ta, trong khi ta làm các chậu cho biển cả và sông ngòi, trong khi ta dựng nên các rặng núi và bao phủ nó bằng tuyết và rừng cây, trong khi ta gieo lúa miến, các cây thảo, cây mộc và các vườn nho, vườn ô liu cho con là sự bình an của ta. Và cây nho cho con, các cành của ta sẽ mang các chùm nho thánh thể. Hãy chạy, hãy bay, hãy hoan hỉ, ôi người đẹp của ta! Và vũ trụ đang tự tạo thành giờ nọ qua giờ kia, hãy sửa soạn cho nó yêu ta, hỡi người yêu, cho nó trở nên đẹp hơn bởi nụ cười của con, hỡi mẹ của con ta, hoàng hậu của thiên đàng ta, tình yêu của Thiên Chúa con. Và còn nữa, hãy nhìn thấy kẻ sai lầm và cảm phục đấng không sai lầm. Hãy đến với ta, con là kẻ xóa bỏ nỗi cay đắng do sự bất tuân của loài người, xóa bỏ sự gian dâm của loài người với Satan và sự vô ơn của loài người. Ta sẽ cùng với con để báo thù Satan. Thiên Chúa, người cha, đấng tạo hóa, đã tạo dựng nên người nam và người nữ với một định luật tình yêu hoàn bị tới nỗi các con không bao giờ có thể có cách nào để hiểu được nữa về sự toàn vẹn này. Và các con sẽ ngây ngất khi nghĩ đến con người sẽ thế nào nếu nó không chịu lụy những huấn lệnh của Satan.
Hãy xem xét kỹ các thảo mộc trong các trái và hạt của nó. Nó có sinh mầm giống và hoa trái do một sự thông dâm hay do ảnh hưởng của sự thụ tinh bởi hàng trăm sự phối hợp không? Không. Từ chiếc hoa đực, các hạt phấn bay ra, được hướng dẫn bởi các định luật về thời tiết và từ trường. Nó đến trên bầu nhị của hoa cái, bầu này mở ra, nhận lấy nó và sản xuất. Sau đó là nó từ chối, nó không làm ô uế cho mình để ngày hôm sau lại cảm thấy cùng một cảm giác ấy nữa như các con làm. Nó sản xuất, nó không nở hoa nữa cho tới mùa năm sau, và khi nó nở hoa là có mục đích để truyền giống. Hãy nhìn xem các con vật, hết các động vật. Có bao giờ các con thấy một con đực hay một con cái đến với một con khác vì một sự ôm ấp không sinh sản hay một liên hệ không trong sạch không? Không, nhìn gần hay xa, loài bay hay bò, nhảy hay chạy, chúng đều làm tròn cái nghi thức sinh sản, không trốn tránh, ngăn ngừa, không dừng lại ở sự hưởng thụ, nhưng chúng đi cho tới cái hậu quả đứng đắn và thánh thiện của việc lưu truyền nòi giống, mục đích duy nhất. Con người, các á Thiên Chúa, bởi nguồn gốc Thiên Chúa của họ do ân sủng mà Cha đã ban cho họ hoàn toàn, họ phải nhận lãnh với cùng một mục đích duy nhất, động tác đã được đặt định cho loài vật, trừ khi các con tụt xuống ngang hàng với loài vật. Nhưng các con đã không hành động như cây cỏ và loài vật. Các con đã có Satan làm thầy. Các con đã muốn nó là thầy, và các con vẫn còn muốn như vậy. Và các hành động các con làm thì xứng hợp với vị thầy mà các con đã muốn. Nhưng nếu các con trung thành với Thiên Chúa, các con sẽ có niềm vui được có con cái một cách thánh thiện, không đau đớn, không dấn thân vào những liên lạc tà dâm bất xứng mà chính những loài vật không có linh hồn, biết lý luận và thiêng liêng cũng không biết tới. Thiên Chúa đã muốn đối chọi với người đàn ông và người đàn bà bị hư hỏng bởi Satan, bằng một người đàn ông sinh bởi một người đàn bà được siêu hóa tuyệt vời bởi Thiên Chúa, tới điểm sinh con mà không cần biết tới đàn ông. Bông hoa sinh ra một bông hoa mà không cần đến sự thụ tinh vật chất. Một đàn bà trở thành mẹ chỉ bởi hiệu quả của một cái hôn của mặt trời trên tràng hoa không bị xâm phạm của bông huệ Maria. Đó là sự phục thù của Thiên Chúa.
Ôi Satan, hãy rít lên sự thù hằn của mi khi người được sinh ra. Cô bé này đã thắng mi. Trước khi mi là kẻ phản loạn, kẻ tà vậy, kẻ đồi bại, thì mi đã là kẻ bại trận, và cô là kẻ thắng mi. Hàng ngàn cơ binh dàn trận cũng không thể làm được gì chống lại sức mạnh của cô. Ôi kẻ đồi bại muôn thuở, các khí giới của loài người đều rơi khi đập vào lớp vảy của mi, và không luồng gió nào đủ mạnh để làm tan biến được mùi hôi thối của hơi thở mi. Nhưng gót chân của trẻ nhỏ này hồng hào như phía bên trong của bông hồng trà, nhẵn bóng và tế nhị, đến nỗi lụa cũng còn có vẻ gồ ghề khi so sánh với nó. Bé tí tới nỗi có thể đi vào giữa chiếc cúp của một bông tulip và làm cho thứ sa tanh thảo mộc này thành một đôi giày. Đó, nó nghiền nát mi không sợ sệt, và nhốt mi vào trong hang của mi. Đó, chỉ một tiếng khóc oe oe của cô đã làm cho mi chạy trốn, dù mi không sợ các đạo binh. Và đây, hơi thở của cô thanh tẩy thế giới cho khỏi sự tanh hôi của mi. Mi bại trận. Tên cô, cái nhìn của cô, sự trong sạch của cô là gươm đao, là sét, là đá xuyên thấu mi, cắm mi xuống đất, nhốt mi vào trong hang hỏa ngục. Ôi kẻ bị nguyên rủa, đã lấy mất của Thiên Chúa niềm vui là cha của hết mọi người được tạo dựng. từ nay mi sẽ vô ích để làm hư hỏng những kẻ được tạo dựng trong tình trạng vô tội, bằng cách đưa họ tới những phối hợp và thọ thai qua những khúc quanh dâm đãng ngoài ý Thiên Chúa. Đấng trong tạo vật yêu dấu của người ban cho họ các con cái theo những quy luật mà nếu được tôn trọng, nó sẽ duy trì trên mặt đất một sự quân bình giữa các phái và các nòi giống, có thể ngăn cản chiến tranh giữa các dân tộc và sự bất hạnh trong các gia đình. Trong khi vâng lời, họ sẽ được biết tới tình yêu và họ sẽ được chiếm hữu một cách đầy đủ và an bình, cái điều lan tỏa ra từ Thiên Chúa, từ siêu nhiên xuống tới tự nhiên, để thân xác cũng được cảm thấy niềm vui thánh, vì nó đã phối hợp với linh hồn và được tạo dựng bởi cùng một đấng đã tạo dựng nên linh hồn. Ôi hỡi loài người, bây giờ tình yêu của các con, những tình yêu của các con, chúng là gì? Hoặc chúng là dâm ô mang vẻ mặt tình yêu, hoặc chúng là cái sợ bất khả lành, sợ bị mất tình yêu của người hôn phối vì lẽ sự dâm đãng của nó và các thứ khác. Các con không bao giờ chắc chắn chiếm được con tim của người vợ hay người chồng từ lúc mà sự dâm đãng đã xâm chiếm thế giới. Và các con run sợ, khóc lóc, trở thành điên dại vì ghen, đôi khi trở thành sát nhân để báo thù sự phản bội và thất vọng, trong những trường hợp khác thì bị mất nghị lực hay thành cuồng trí.
Satan, đó là điều mi đã làm cho con cái Thiên Chúa. Những kẻ mà mi đã làm cho hư hỏng, đáng lẽ ra đã được biết niềm vui sinh con không đau đớn, và niềm vui được vào đời và chết không sợ sệt. Nhưng bây giờ, mi bị thất bại trong một người đàn bà và bởi một người đàn bà. Kể từ giờ này, những kẻ yêu người sẽ trở lại làm con Thiên Chúa, thắng vượt các cám dỗ của mi để duy trì sự trong trắng trinh khiết của họ. Từ nay, tôi không thể được làm mẹ mà không đau đớn, nhưng người phụ nữ sẽ được an ủi khích lệ. Từ nay, mẹ sẽ là kẻ hướng dẫn cho các vợ chồng, là người mẹ cho kẻ hấp hối, nhờ vậy sẽ là êm ái được chết trên lòng kẻ bảo vệ họ khỏi tay mi, tên bị nguyền rủa và khỏi sự phán xét của Thiên Chúa. Maria, tiếng nói nhỏ của cha, con đã thấy sự sinh ra của người con Đức Trinh Nữ và sự sinh ra trên trời của mẹ người. Vậy con đã thấy rằng ngoài tội lỗi, còn có sự đau đớn để sinh con và phải chết không biết trước. Nhưng nếu đấng siêu vô tội, mẹ Thiên Chúa, được dành cho các ơn phúc toàn vẹn của trời, thì tất cả những ai là con cháu của các cha mẹ đầu tiên mà biết giữ mình sạch tội và trung thành làm con Thiên Chúa, thì họ sẽ được ơn sinh con không đau đớn như đáng lẽ họ phải chịu, vì họ đã biết phối hợp và mang thai không dâm đãng và được chết không lo âu. Sự trả thù tuyệt diệu của Thiên Chúa trên sự báo thù của Satan là đem sự trọn lành của tạo vật yêu quý tới một sự siêu trọn lành, để ít nhất là trong một tạo vật vô hiệu hóa tất cả kỷ niệm của nhân loại có thể đã mở lối cho nọc độc của Satan thấm vào. Chính vì vậy, mà không phải là do tiếp theo một sự phối hợp trong trắng của loài người, nhưng bởi một sự ôm ấm của Thiên Chúa đã biến đổi thần trí trong một sự cực kỳ hoan lạc trong lửa mà con người đã đến trong thế gian. Sự trinh khiết của Đức Trinh Nữ. Hãy đến, hãy chiêm ngắm các bề sâu của sự trinh khiết này mà sự suy ngẫm sẽ làm cho con choáng váng trước vực thẳm. Là gì cái đồng trinh bó buộc người đàn bà mà không người đàn ông nào cưới? Nó còn kém hơn là không. Là gì sự đồng trinh của các kẻ muốn đồng trinh để thuộc về Thiên Chúa, nhưng chỉ biết là vậy trong thân xác, còn tâm hồn thì để cho thấm nhập vào biết bao tư tưởng ngoại lai, mơn trớn và chấp nhận những mơn trớn của tư tưởng loài người. Điều này bắt đầu là một ấu trùng của đồng trinh, nhưng chẳng nhiều nhặt gì. Là gì sự đồng trinh của một tu sĩ chỉ sống bằng Thiên Chúa? Rất nhiều, nhưng nó luôn luôn không phải là một sự đồng trinh vẹn toàn như của mẹ cha.
Luôn luôn có một sự thông đồng vô ý thức, dù là nơi các người thánh nhất. Sự thông đồng nguyên thủy của thần trí với tội lỗi, tội mà phép rửa đã giải phóng cho. Như giống như một người đàn bà xa lìa người chồng bởi cái chết, bà không tìm lại được sự đồng trinh hoàn toàn. Cũng vậy, phép rửa không trả lại sự đồng trinh này hoàn toàn như của các cha mẹ đầu tiên trước khi phạm tội. Một cái thẹo vẫn tồn tại, đau đớn, không quên được, và luôn luôn ở trong hoàn cảnh có thể bị thương lại, giống như một số bệnh mà có từng kỳ vi khuẩn hoạt động trở lại. Nơi đức trinh nữ không có dấu vết của sự thông đồng với tội lỗi, linh hồn người hiển hiện đẹp đẽ và nguyên vẹn như khi Chúa Cha đã nghĩ đến và quy tụ nơi người hết mọi ân phúc. Đó là vị trinh nữ, đó là đấng duy nhất, đó là đấng trọn lành, đó là đấng toàn vẹn. Được nghĩ đến thế nào, được sinh ra thế nào, người vẫn vậy, cũng như người được đội triều thiên và tồn tại muôn đời như vậy. Đó là đức trinh nữ, đó là vực thẳm không thể nào đụng tới của sự trong sạch, của ân phúc, tự biến mất trong vực thẳm mà người đã vọt ra, trong Thiên Chúa, đấng không thể đụng tới, đấng trong sạch, đấng ân sủng tuyệt đối nơi tột bậc. Đây là sự phục thù của Thiên Chúa duy nhất ba ngôi. Ngược lại với tất cả mọi tạo vật bị tục hóa, người dựng nên một ngôi sao toàn vẹn. Ngược lại với sự tò mò không trong sạch, đấng được dành riêng này chỉ thỏa mãn với tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Ngược lại với những kiến thức xấu xa, đây là đấng vô tri tối thượng. Nơi người chẳng những không biết gì về tình yêu hạ cấp, chẳng những không biết gì về tình yêu mà Thiên Chúa ban cho các đôi loài người, nhưng còn hơn thế nữa, nơi người không hề có cơn sốt độc hại, di sản của tội lỗi. Nơi người chỉ có sự khôn ngoan, vừa băng giá, vừa cuồng nhiệt của tình yêu Thiên Chúa. Lửa cán bóng láng xác thịt để làm cho nó thành một tấm gương trên bàn thờ, nơi Thiên Chúa kết hôn với một người trinh nữ mà không làm hạ giá mình vì sự trọn lành của người bao trùm hiền thê. Như vậy, người xứng hợp với vị hiền thê chỉ có một độ ở bên dưới phu quân, chịu lụy người vì là đàn bà, nhưng không tỉ ố, và giống như người.